Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 4 2022, một lần nữa từ Lý Đô Sài Gòn miền Nam California, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ. Chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nóng bỏng diễn ra trên thế giới Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ mở đầu sẽ là phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới như thường lệ trong thời gian này vẫn sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Cụ thể thì hiện tại, tin mới nhất cho hay phe ly khai đã kiểm soát hầu hết khu vực Lugansk. Thưa quý vị, một lãnh đạo ly khai ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua nói rằng có tới 90% lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Phát biểu trước báo giới ở một nhà máy điện gần thị trấn Chatia, vốn từng nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, lãnh đạo nhà nước ly khai Leonid Pashetnik nói rằng đến 80-90% lãnh thổ LNR hiện đã được giải phóng khỏi các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Ông này cũng nói một số thị trấn bao gồm Severodonetsk và Kremina vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Kiev. Đáng chú ý là người này nói thêm, sau khi quân ly khai giải phóng được phần lãnh thổ còn lại, họ sẽ quyết định có nên hỗ trợ quân đội Nga hay những người anh em của chúng tôi, tức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hay không. Ông Pashinik nhắc lại rằng, vùng lãnh thổ ly khai này đang muốn sáp nhập vào Nga. Và trước cái diễn biến bất ổn này, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu như không hành động mạnh tay hơn, Putin sẽ chiếm toàn bộ vùng Đông Âu. Cụ thể là Tổng thống Ukraine ngày hôm qua kêu gọi Âu Châu hãy hành động nhiều hơn để chống lại Nga, cảnh báo rằng chúng ta hoặc là ngăn chặn Nga hoặc là sẽ mất toàn bộ Đông Âu trong tương lai. Cụ thể, ông phát biểu trước Quốc hội Estonia rằng nếu Âu Châu lãng phí thời gian, Nga sẽ sử dụng thời gian đó để mở rộng chiến sự tới các nơi khác. Và cũng liên quan đến tình hình diễn biến chiến sự thì Nga vừa xác nhận tàu chỉ huy hạm đội Hắc Hải bị hư hại nặng. Ngày hôm qua, Nga loan báo tàu chỉ huy hạm đội Hắc Hải của họ bị hư hại nặng nề và thủy thủ đoàn phải di tản sau khi tàu bốc cháy cũng như phát nổ, tin từ Reuters cho biết. Giới chức Ukraine cho hay chiếc tàu này bị trúng hỏa tiễn. Sự việc trên tuần dương hạm Moskva xảy ra sau khi đạn trên tàu nổ tung, thông tấn xã Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga loan báo. Cơ quan này ra tuyên bố cho biết do tuần dương hạm Moskva bốc cháy và đạn phát nổ. Ông Maxim Machenko, thống đốc vùng quanh cảng Odessa của Ukraine ở Hắc Hải, tuyên bố trên mạng xã hội rằng chiếc tàu 12.500 tấn này bị trúng hai hỏa tiễn. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra bằng chứng. Hỏa tiễn hành trình Ukraine bảo vệ Hắc Hải gây thiệt hại nặng nề cho tàu Nga, ông Machenko thông báo trên mạng xã hội. Hiện chưa thể kiểm chứng tuyên bố từ cả hai phía, Nga hay Ukraine. Và vào cuối ngày hôm qua, Ukraine cũng cảnh báo Nga đang gia tăng nỗ lực ở miền Nam và miền Đông nhằm cố chiếm toàn bộ vùng Mariupol, thành phố nằm ở vị trí quan trọng về chiến lược. Và trước diễn biến này, phương Tây cũng đang gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine để củng cố thủ đô Kiev. Trong khi đó, thì phái đoàn OSCE đã tìm thấy bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga. Một phái đoàn gồm các chuyên gia được thành lập bởi các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đã tìm thấy bằng chứng về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại của Nga ở Ukraine. Phái đoàn này cho biết trong một thông cáo ngày hôm qua, phái đoàn được 45 trong số 57 quốc gia thành viên thành lập hồi tháng trước để xem xét các hành vi phạm tội có thể đã xảy ra ở Ukraine, bao gồm tội ác chiến tranh và chuyển thông tin cho các cơ quan như tòa án quốc tế. Nga đã phản đối hành động này. Phái đoàn đã tìm thấy xu hướng vi phạm luật nhân đạo quốc tế rõ ràng của quân Nga. Báo cáo cho biết và dẫn ra việc Nga không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, không hành động tương xứng hay không bỏ qua các địa điểm như trường học và bệnh viện. Phái bộ Nga tại OSCE viết trên Twitter rằng, báo cáo chỉ dựa trên các luận thuyết tuyên truyền vô căn cứ, có những tham khảo từ các nguồn đáng ngờ và phạm vi lập luận mở rất rộng theo kiểu rất có khả năng. Bất chấp sự chối bỏ của Nga, báo cáo cho biết cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 3 ở Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Nhi Mariupol là do Nga thực hiện và những người làm việc này đã phạm tội ác chiến tranh. Báo cáo cũng nói, cuộc tấn công ngày 16 tháng 3 vào nhà hát Mariupol mà giới chức địa phương cho biết có 300 người thiệt mạng cũng là tội ác chiến tranh. Và trong một diễn biến mới nhất có thể khiến cho tình hình địa chính trị tại Âu Châu thêm căng thẳng, thì Phần Lan và Thụy Điển cho biết là đang nghiêm túc xem xét việc gia nhập khối NATO. Thưa quý vị, Phần Lan và Thụy Điển vào ngày 13 tháng 4 cho biết họ đang tiến đến giai đoạn quan trọng trên con đường trở thành thành viên của Liên minh NATO khi chính phủ Phần Lan công bố báo cáo an ninh cho Quốc hội và đảng cầm quyền của Thụy Điển khởi động việc xem xét các lựa chọn chính sách an ninh. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine khởi sự ngày 24 tháng 4 đã làm gia tăng sự ủng hộ gia nhập NATO của người dân hai quốc gia Bắc Âu này, vốn có truyền thống không liên kết về mặt quân sự, với các cuộc thăm dò cho thấy đa số người được hỏi sẵn sàng tham gia liên minh ở Phần Lan, trong khi con số ủng hộ NATO ở Thụy Điển đông hơn con số phản đối. Về phần mình thì Nga đã cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan không nên gia nhập khối NATO, nói rằng việc này có thể sẽ không đóng góp vào ổn định ở Âu Châu. Các quan chức Nga cho biết Nga sẽ đáp trả một động thái như vậy bằng các biện pháp trả đũa, vốn sẽ đưa tới hậu quả quân sự và chính trị cho Helsinki và Stockholm. Và đó là những cập nhật mới nhất cho tình hình chiến sự tại Ukraine, cũng như là những diễn biến có liên quan. Sau đây, Nam Dương mời quý vị cùng theo dõi những bản tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Hoa Kỳ phủ nhận mời Nhật Bản gia nhập AUKUS để tạo thành JAWKIS. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki vừa bác bỏ các thông tin mới nhất nói rằng ba nước thuộc nhóm AUKUS gồm Hoa Kỳ, Úc Quốc và Anh Quốc mời Nhật Bản trở thành một thành viên của nhóm này. Đó không phải là một kế hoạch JAWKIS, bà Psaki nói. Theo hãng tin Reuters, ngày hôm qua thì đại diện Tòa Bạch Ốc đã gọi các thông tin AUKUS mời Nhật Bản tham gia là không chính xác. Trước đó thì chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno, đã phủ nhận việc Tokyo nhận được đề nghị tham gia AUKUS. Bà Psaki cũng giải thích thêm, trọng tâm của chúng tôi là hoàn thiện một chương trình hợp tác ba bên trong việc hiện đại hóa năng lực quốc phòng, từ đó góp phần điều chỉnh các ưu tiên của chúng tôi, quá trương sức mạnh chung, đẩy nhanh sự phát triển và đạt được vị thế hàng đầu về khả năng phòng thủ. Đó không phải là một kế hoạch JAWKIS. Trước đó thì tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ cơ chế AUKUS dựa trên tên viết tắt theo tiếng Anh của ba nước Australia, UK và US có thể trở thành JAWKIS nếu Nhật Bản tức Japan gia nhập. Cũng theo tờ này, giới cầm quyền Nhật được cho là đã chia rẽ trước đề nghị gia nhập AUKUS. Một số nhà lập pháp ủng hộ việc tăng cường quan hệ với liên minh có Hoa Kỳ trong bối cảnh Trung Cộng đang gia tăng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, các quan chức khác nghi ngờ về tính khả thi của JAWKIS xét tới việc Nhật Bản đã có sẵn các quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, Úc Quốc và Anh Quốc. Thông tin này được đưa ra khi chỉ trước đó một ngày, tức 12 tháng 4, Hải quân Hoa Kỳ cho biết hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln cùng các chiến hạm trong hải đội hiện đang hoạt động ở vùng biển Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm. Giới chức cho biết hải đội hàng không mẫu hạm này đang ở vùng biển Nhật ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để tham gia các hoạt động quân sự song phương cùng với Hải quân Nhật, trong bối cảnh đang có sự gia tăng lo ngại về Bắc Hàn thử hỏa tiễn cũng như các vụ thử nguyên tử có thể xảy ra. Âu Châu ngừng hợp tác với Nga trong các sứ mệnh khám phá mặt trăng và hỏa tinh sẽ là bản tin thế giới tiếp theo. Thưa quý vị, Cơ quan Vũ trụ Âu Châu gọi tắt là ESA vào ngày hôm qua thông báo sẽ ngừng hợp tác với Nga trong ba sứ mệnh lên mặt trăng và sứ mệnh khám phá hỏa tinh đã lên kế hoạch trước đó. Cụ thể, ESA sẽ ngừng các hoạt động hợp tác với Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos trong các sứ mệnh Luna 25, Luna 26, Luna 27 và ISOMARS. Theo đài RT, lý do là vì các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga để phản đối cuộc xâm lược của nước này ở Ukraine. ESA cho biết cơ quan này đang tìm cách hợp tác với NASA và các công ty tư nhân để cứu vãn một số nghiên cứu khoa học liên quan tới các sứ mệnh này. ESA xác nhận việc ngừng hợp tác với Roscosmos cũng có nghĩa là sứ mệnh ESOMARS sẽ không thể diễn ra vào tháng 9 năm nay. Sứ mệnh này được biết là nhằm triển khai một chiếc xe tự hành trên bề mặt hỏa tinh và khoan vào bề mặt của hành tinh này để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương ngày hôm nay sẽ là phần tin Hoa Kỳ cập nhật. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết nghi can trong vụ xả súng dưới trạm xe điện ngầm ở New York đã bị bắt và sẽ bị truy tố tội khủng bố. Cụ thể, nghi can xả súng dưới trạm xe điện ngầm đông đúc ở Brooklyn, New York đã bị bắt vào ngày hôm qua và bị truy tố tội khủng bố sau khi chính nghi can gọi cảnh sát đến bắt ông ta. Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát loan báo. Ông Frank R. James, 62 tuổi, bị bắt sau khoảng 30 giờ xảy ra vụ tấn công vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng thứ ba, khiến cho 5 nạn nhân nguy kịch và làm rúng động thành phố vốn đã bất an vì tội ác gia tăng. Theo thông tin của cảnh sát, nghi phạm James đã bị bắt tại khu dân cư East Village ở Manhattan và bị truy tố vào chiều ngày hôm qua, một ngày sau vụ tấn công vào chuyến tàu đông đúc trong giờ cao điểm. Cơ quan công lực đã xác định được James sau khi nhận được tin báo về nơi ở tiềm năng của người này. Hãng tin AP cho hay trong những tháng gần đây, James đã đăng tải các video trực tuyến về nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực ở Hoa Kỳ, cũng như trải nghiệm của người này khi chăm sóc sức khỏe tâm thần ở thành phố New York. Trong một số video, người này chỉ trích các chính sách của thị trưởng Adam về sức khỏe tâm thần và an toàn trên tàu điện ngầm. Các nhà điều tra liên bang xác định khẩu súng được người này dùng trong vụ xả súng mua ở một cửa hàng cầm đồ, một đại lý bán súng có giấy phép tại khu vực Columbus, Ohio từ năm 2011. Tổng thống Biden cho bán xăng rẻ E15, nông gia Hoa Kỳ hưởng lợi. Thưa quý vị, trước tình hình lạm phát cao nhất trong 40 năm qua, Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố tạm thời cho phép bán xăng E15, một loại xăng pha với nồng độ ethanol 15% hoặc 85% gas online, thường bị cấm bán từ tháng 6 tới tháng 9 trong mùa hè năm nay, với hy vọng làm giảm giá xăng, theo đài NRP. Tổng thống đưa ra tuyên bố này tại một nhà máy ethanol ở Iowa, tiểu bang có sản lượng bắp cao nhất quốc gia dùng để điều chế nhiên liệu sinh học. Tổng thống cho hay chính sách này không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng sẽ phần nào giúp đỡ được dân chúng. Thông thường thì xăng E15 sẽ rẻ hơn E10 khoảng 10 cent trên một gallon. Báo cáo vào ngày thứ Ba vừa qua của Bộ Lao động cho thấy là giá tiêu dùng trong tháng 3 cao hơn 8.5% so với một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Và giá xăng đã tăng 48% kể từ năm 2011, một phần vì thị trường quốc tế bất ổn trước cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Biden khẳng định nguyên nhân chính là do cuộc chiến Nga-Ukraine và trấn an người dân rằng tình trạng này sẽ dần được cải thiện. Trong lúc đó, Tòa Bạch Ốc thì đang phải đau đầu tìm biện pháp để kiểm soát lạm phát. Bản tin tiếp nối cho biết California muốn tăng gấp 3 lần doanh số bán xe điện vào năm 2026. Tiểu bang California đang muốn doanh số bán xe điện tăng gấp 3 lần trong vòng 4 năm tới, chiếm 35% tổng số xe mới mua. Một mục tiêu tích cực được đặt ra như một phần của mục tiêu giảm dần việc bán xe hơi chạy bằng xăng vào giữa thập niên tới. Ủy ban Tài nguyên Khí quyển California đưa ra đề nghị này nhằm hướng đến việc dần nâng doanh số bán xe hơi mới chạy bằng điện, khí hydro hoặc hybrid lên 100% vào năm 2035, theo đài KTLA. Lượng bán xe hơi mới tại Cali chiếm 11% tổng doanh số toàn Hoa Kỳ, khiến cho những thay đổi ở tiểu bang vàng này có mức ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Người dân Cali vẫn được phép lái những chiếc xe chạy bằng xăng và mua bán những chiếc xe cũ, cũng có nghĩa là khí thải hâm nóng địa cầu vẫn tuôn ra từ các con đường của tiểu bang này. Khí thải phát ra từ các loại xe chạy bằng xăng chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của tiểu bang, nhiều hơn bất kỳ các nguồn phát khí thải nào khác, theo cơ quan kiểm tra phẩm chất khí quyển California. Nếu chính phủ liên bang chấp thuận kế hoạch mới của California thì các tiểu bang khác sẽ phải quyết định liệu có nên làm theo hay không. Các quy định yêu cầu xe điện phải đi được ít nhất 150 dặm mỗi lần sạc, tăng từ 50 dặm, mặc dù hầu hết các nhà sản xuất xe đều vượt quá mức đó. Đồng thời, California cũng thiết lập chế độ bảo hành pin 8 năm hoặc 100.000 dặm cho người mua. Chuyển sang một phần tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban dựng cờ kêu gọi tham gia thượng cờ Việt Mỹ trên đại lộ Bonsa. Ủy ban dựng cờ chính nghĩa quốc gia vừa gửi ra một thông báo kêu gọi mọi người tham gia thượng kỳ Việt Mỹ trên đại lộ Bonsa Westminster nhân dịp tháng Tư Đen năm nay. Thông báo do ông Phan Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban, ký kêu gọi như sau. Hơn 4 thập kỷ trôi qua, những hình ảnh tang thương, những nỗi oan ức và nỗi đau thương mất nước 30 tháng 4 1975 vẫn còn in sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong tinh thần tưởng niệm tháng Tư Đen lần thứ 47 năm 2022, để giữ vững tinh thần chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, Ủy ban dựng cờ chính nghĩa quốc gia trân trọng kính mời quý vị cùng ghi danh, đứng tên trong việc tổ chức thượng kỳ Việt Mỹ trên khắp đại lộ Bonsa Trần Hưng Đạo và các khu vực lân cận. Thông cáo cho biết thêm, mọi chi tiết xin quý đồng hương liên lạc Ủy ban dựng cờ chính nghĩa quốc gia tại số 714-625-7160 hoặc gửi điện thư về 9vfang@gmail.com. Tiếp nối chương trình sau đây sẽ là phần tin Việt Nam cập nhật. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên cho hay, Bạch Hải Đường bỗng dưng lên giá ở Việt Nam khiến cho có cảnh báo lừa đảo. Tình trạng cây Bạch Hải Đường bất ngờ tăng giá quá cao ở Việt Nam vừa khiến ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng khẳng định Bạch Hải Đường là một loại cây bình thường, không có gì quý hiếm và cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không bị sập bẫy lừa từ loại cây này. Trao đổi với báo Trong nước vào ngày 13 tháng 4, ông Cường cho hay đang nhận được tin tức về tình trạng thổi giá lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng với cây bạch hải đường xảy ra tại một số địa phương trong những ngày qua và sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình để có chỉ thị cũng như khuyến cáo kịp thời. Theo ông này, thì người dân vừa có bài học nhãn tiền về lan đột biến khiến cho nhiều người ở các địa phương thua lỗ nặng, thậm chí vỡ nợ. Nhưng người dân ở một số nơi lại quá mau quên, tiếp tục ảo tưởng theo cây bạch hải đường. Trên trang mạng xã hội đã thấy có cây bạch hải đường đòi bán với giá lên đến 150 triệu đồng Việt Nam, tức là tương đương hơn 6.500 Mỹ Kim. Viên chức đứng đầu cục trồng trọt này cũng cho hay, bạch hải đường là loại cây bình thường xuất hiện từ rất lâu ở Việt Nam và thường được trồng làm cây cảnh. Trước đây, người dân thường quan tâm thích các loại cây hải đường hoa màu đỏ, màu vàng và gần như không để ý đến màu trắng, do đó số lượng ít hơn nhiều. Về việc nhân giống loại cây này thì giới chức khẳng định việc nhân giống các loại hoa hải đường trắng, đỏ hay vàng cực kỳ đơn giản. Người dân chỉ cần dâm cành, chiết cành hay ghép đều có thể sống và nở hoa bình thường. Một giới chức hồi sinh vật cảnh Việt Nam cũng chỉ rõ cây bạch hải đường có thể nhân giống nên không có gì là quý hiếm đắt đỏ với mức giá trên trời như quảng cáo trong những ngày qua. Không loại trừ đây là chiêu trò của một nhóm người nhằm thổi giá để bán cây với giá cao, không đúng với giá trị. Bài học về lan đột biến đã có. Do vậy, mọi người cần cảnh giác thận trọng, đừng để khi cơn sốt đi qua thì ôm trái đắng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng công dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ một cách ôn hòa. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021, trong đó có Việt Nam được nêu như là một quốc gia độc tài, một đảng cầm quyền và cuộc bầu cử quốc hội không tự do cũng không công bằng, có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng cử viên do Đảng Cộng sản xét duyệt kỹ. Báo cáo do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành cho biết, công dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ của họ một cách hòa bình, thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, hạn chế nghiêm trọng đối với sự tham gia chính trị, chính phủ tham nhũng nghiêm trọng, buôn người, những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do hiệp hội của người lao động và sử dụng lao động trẻ em bắt buộc. Hồi tháng 5 2021, nhà cầm quyền Việt Nam tỏ quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 trong bối cảnh bùng phát đại dịch, trong khi Việt Nam chưa có đủ vaccine và thuốc chữa trị. Có hai người nộp đơn tự ứng cử đại biểu quốc hội lúc đó là các ông Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh bị bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên phạt lần lượt là 5 và 6,5 năm tù với cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Theo báo cáo của phía Hoa Kỳ, thì cục này có các báo cáo đáng tin cậy về các vụ giết người bất hợp pháp hoặc tùy tiện của chính phủ, tra tấn và đối xử cũng như trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục bởi các viên chức chính phủ, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị, sự trả thù có động cơ chính trị đối với các cá nhân ở quốc gia khác. Ngoài ra, còn có những vấn đề nghiêm trọng với tính độc lập của cơ quan tư pháp, can thiệp tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào quyền riêng tư, hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông, bao gồm việc bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt và các luật về tội phỉ báng, hạn chế nghiêm trọng về tự do Internet, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do hiệp hội, hạn chế quyền tự do đi lại, bao gồm cả lệnh cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động. Báo cáo cũng cho hay, nhà cầm quyền Việt Nam thỉnh thoảng có hành động sửa chữa, bao gồm cả truy tố các quan chức vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng, nhưng các sĩ quan cảnh sát và quan chức nhà nước thường hành động mà không bị trừng phạt. Thưa quý vị, để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay, sau đây xin chia sẻ đến quý vị một câu chuyện trong vô số những câu chuyện muôn màu muôn vẻ đang diễn ra trên khắp thế giới. Câu chuyện của buổi sáng ngày hôm nay liên quan đến việc có những cô gái ở Trung Quốc livestream, tức là phát trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội, xuyên đêm trên đường phố. Thưa quý vị, để thu hút người xem, không ít streamer ở Trung Quốc sẵn sàng ngồi ngoài trời cả đêm để phát trực tuyến, trò chuyện cùng dân mạng. Với sự bùng nổ của video ngắn trong những năm gần đây tại Trung Quốc thì ngày càng nhiều người gia nhập ngành công nghiệp này, đội quân phát trực tiếp cũng bùng nổ theo đó. Trước số lượng các kênh phát sóng quá lớn với nội dung đa dạng, những streamer phải cố gắng tạo ra sự khác biệt và đặc sắc để thu hút người xem. Nhiều người phát trực tiếp đang làm theo cách riêng để lôi kéo lượng tương tác. Theo tờ QQ thì thời gian gần đây, nhiều streamer đã chuyển sang phát trực tiếp xuyên đêm ngoài đường phố, trên vỉa hè hay là các địa danh nổi tiếng. Trào lưu này được khởi xướng từ một nữ streamer trên nền tảng Douyin của Trung Quốc. Cô khiến cho nhiều người chú ý khi mỗi đêm đều phát livestream, ngồi ngoài trời và trò chuyện với fan cho tới tận rạng sáng, bất chấp thời tiết mưa gió hay có tuyết rơi, cô vẫn duy trì lịch phát sóng đặc biệt này. Ban đầu không nhiều người chú ý tới cô vẫn ngồi một mình ca hát hay tự trò chuyện. Số người quan tâm sau đó dần tăng lên, không ít dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng khi một cô gái dám một mình ngồi bên vệ đường cả đêm như vậy. Sau một năm duy trì lịch phát sóng đặc biệt này thì nhiều người ghi nhận sự kiên trì của cô. Kênh của cô trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và nhiều streamer khác đã học theo. Những người phát trực tiếp theo trào lưu này thường ngồi bên lề đường, nơi hoang dã và phát sóng cả đêm. Có nhiều địa điểm thu hút hàng chục cô gái cùng xếp hàng ngồi livestream từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Livestream đường phố có thể coi là một xu hướng phổ biến tại Trung Quốc. Nhiều streamer cùng tập trung tại một địa danh nổi tiếng trò chuyện với người hâm mộ và đưa ra những thử thách trực tiếp để nhận phần thưởng. Tuy nhiên, tình trạng quá đông streamer tụ tập và làm đủ trò để câu kéo người xem đã gây nên cảnh hỗn loạn, thiếu văn minh tại nhiều khu di tích, trung tâm thương mại hay công viên. Nhiều trào lưu thử thách thô tục, phản cảm bị người xem chỉ trích là gây mất trật tự và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, sắp tới, để đối phó với sự hỗn loạn của những nhóm livestream trên đường phố, chẳng hạn như phát sóng trực tiếp những vấn đề thô tục, những màn livestream gây rối trong khu thương mại, thì nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa ra các quy định về việc hạn chế. Giới chức trách cũng khẳng định không có cơ sở hợp pháp cho sự hỗn loạn của các chương trình livestream thô tục. Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật và các chương trình phát sóng trực tiếp phải tuân theo nguyên tắc. Thưa quý vị, câu chuyện về những cô gái livestream xuyên đêm trên đường phố Trung Quốc vừa kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai. Đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác trên saigonnhonews.com cũng như là trên các ứng dụng nghe podcast phổ biến khác quý vị nha. Nam Dương chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui.